Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 16, chủ đề chính là ẩn dụ như là nghệ thuật sử dụng các cụm từ khác nhau nhằm mô tả về các đối vật khác nhau, thông qua đó thể đạt được nghĩa tương đồng. Để nắm rõ được vai trò, chức năng và những giá trị của việc sử dụng ẩn dụ, chúng ta cùng khảo sát một số vấn đề sau đây. Một, khái niệm ẩn dụ. Tiếng Anh ẩn dụ gọi là metaphor, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp metaphora, và từ này có nghĩa đen là sự chuyển, to transfer, hoặc là mang theo, to carry, to bear. Ẩn dụ là hình thái diễn đạt đa dạng bằng cách dùng một cụm từ khác có cùng nghĩa hoặc cận nghĩa để mô tả về một sự vật. Nhu cầu sử dụng ẩn dụ rất cao trong các văn bản triết học, tôn giáo và văn học, chi phối khá mạnh ngôn ngữ truyền thông của con người. Vì vậy tạo thêm nhiều lớp ý nghĩa mới, năng động, tích cực hơn. Về bản chất, ẩn dụ là nghệ thuật so sánh hai đối vật mà không cần phải sử dụng đến các từ so sánh, bao gồm như, như là, giống như thể, vân vân. Vì không dùng các từ so sánh, cho nên dầu có giống, ẩn dụ vẫn khác và cao hơn các phương pháp hoán dụ vốn dùng các từ vừa nêu. Và do vậy ẩn dụ là mối lối mô tả các sự vật bằng cách lấy hình ảnh của sự vật khác. Hiện tượng đa nghĩa trong ngôn ngữ là một hiện thực dựa vào nghệ thuật sử dụng các từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Ta có các cách mô tả tương đương, đó là lối sử dụng cho những vấn đề cụ thể. Đa khi đó ẩn dụ đó, là mô tả bằng cách là lấy sự vật A để nói về sự vật B, lấy hình ảnh của đối vật C để nói về hình ảnh của sự vật D. Và hai cái cách sử dụng những cụm từ thay thế đối tượng và sự vật đó, cái nội dung và ý nghĩa của nó được thể hiện rõ hơn, ấn tượng hơn, thuyết phục hơn. Vậy như vậy chúng ta có thể khẳng định ẩn dụ là phương thức chuyển nghĩa dựa vào quy luật liên tưởng tương đồng. Theo đó, lấy tên sự vật A để gọi cho các sự vật B, C, D, v.v. với điều kiện khi giữa chúng có một sự tương đồng về hình thức hoặc cách thức hoặc chức năng hoặc bản chất hoặc phạm trù. Nếu các sự vật nào có cùng những cái nhóm mẫu số chung như vừa liệt kê, thì việc sử dụng A để mô tả B, B để mô tả C, C để mô tả D, hoặc là A mô tả D và ngược lại, được gọi là thuật ẩn dụ. Ta hãy khảo sát ví dụ sau đây. Lời xin lỗi thiếu chân thành của bạn chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Ở đây đổ thêm dầu vào lửa là một thành ngữ chứa từ ẩn dụ là dầu vào lửa, cho thấy là khi cái cơn giận tức do bị chê khăm và xin lỗi khăm đã lớn lại và làm cho người bị giận á, mặc dù rất chánh đáng, có cảm giác rằng là mình đang bị thiêu đốt, cảm giác tri giác, thái độ, lối ứng xử đang bị bốc cháy. Cái hình ảnh mô tả như vừa nêu, mặc dù ở đây không nói gì đến cái chữ giận, mà không cần phải sử dụng như thể, ta vẫn thấy được cái chất ẩn dụ đã được hàm chứa bên trong. Trong ngôn ngữ tôn giáo, văn học và triết học, thuật ẩn dụ thì được dùng theo cách lấy một cái cụ thể nào đó để gọi tên cho những cái trừu tượng, và phương pháp này được gọi là ẩn dụ từ cụ thể đến trừu tượng. Lại đa số các ẩn dụ trong các loại bản văn triết văn và tôn giáo là sử dụng loại ẩn dụ này. Nếu ta lấy cái cụ thể là một vế A gồm các sự vật A, đối vật A, thì cái trụ tượng là vế B gồm các sự vật B, C, D. Và cái vế trụ tượng này là một cái ẩn mà hàm nghĩa của đó đó lại sâu sắc hơn, lớn hơn, rộng hơn. Tác giả muốn người đọc, người nghe nhắm đến cái vế được ẩn này đang khi sử dụng các ngôn ngữ hiện từ một vế A. Thỉnh thoảng để chuyển nghĩa, thuật ẩn dụ có thể được thực hiện theo cách dùng cái cụ thể A để nói về cái cụ thể B mà vốn dĩ chúng có một sự tương đồng. Đó là phép ẩn dụ từ cụ thể đến cụ thể. Như vậy trong tình huống này, cái nghĩa phát sinh như một lớp mới, không có sức thuyết phục như là một ẩn dụ trong tình huống từ cụ thể đến trừu tượng. Nó nói huỵch tẹt đến lúc mất đi sự duyên dáng và hấp dẫn. Và trong thuật ẩn dụ, việc sử dụng cái cụ thể đến cái cụ thể khác nó cũng có giá trị tương đối như thế. Ẩn dụ là một sự diễn đạt về sự hiểu biết về một khái niệm dưới hình thức một khái niệm khác trong tình huống giữa chúng có một sự tương đồng hoặc tối thiểu là sự tương hệ, tức là mối liên hệ song phương. Và thay đổi các khái niệm, các đối vật, các sự kiện, các tình huống để nói lên cùng một ý nghĩa, mà nghĩa phát dẫn hay là nghĩa hàm ẩn, nghĩa dụ mới là nghĩa quan trọng. Hai, ẩn dụ và hoán dụ. Theo từ điển Bách Khoa Columbia, ấn bản thứ 6, sự giống và khác giữa ẩn dụ và hoán dụ được mô tả như sau. quán dụ hay so sánh có công thức A giống với B. Tiếng Anh thường viết là A is like P. Đang khi đó ẩn dụ metaphor thì có công thức là A là B, hoặc thay thế B với A. Đó là một định nghĩa rất đơn giản, rất chuẩn, dễ nhớ. Hai công thức này có thể được sử dụng hoán đổi lẫn nhau để làm phong phú biện pháp tu từ trong các mô tả. Vì là một phương thức so sánh nhầm và thuật chuyển đổi các tên gọi tương đương, nên ẩn dụ và quán dụ đều gọi tên sự vật này bằng tên của một sự vật khác. Đó là mức tương đồng lớn nhất của hai nghệ thuật tu từ vừa nêu. Khảo sát ví dụ về quán dụ sau đây: áo nâu liền với áo xanh, nông thôn liền với thị thành đứng lên. Áo nâu và áo xanh đang được quán đổi với nông thôn và thị thành. Và để hỗ trợ mối quan hệ quán dụ đó, tác giả còn dùng các từ liên hệ như là liền để ăn khớp với phế, nhằm tạo cái lực hoán dụ mạnh hơn, giúp cho người nghe, người đọc á, bị thôi thúc, bị tác động theo nội dung được ẩn chứa trong đó. Động từ đứng lên là nội dung chính của cả nghệ thuật quán dụ này, kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội không sợ chết, không sợ khó khăn, không sợ dân quân, cùng đứng lên để làm việc đáng làm và cùng thực hiện những việc có lý tưởng. Việc đó cũng được thể hiện qua hình ảnh của các màu sắc áo nâu xanh, thể hiện cho nhiều lớp thành phần xã hội khác nhau. Bởi việc đó không phải chỉ được thực hiện ở một khu vực, cả nông thôn A đến thì thành B, nơi nào cũng phải cùng làm việc đó, thì hy vọng có thể thay đổi tích cực, mà không sẽ phải chấp nhận cái chết. Dù giống nhau cách mấy, ẩn dụ và quán dụ vẫn có những khác biệt căn bản. Ẩn dụ được sử dụng trên cơ sở của sự giống nhau hay là đồng nhất về bản chất của hai đối vật trong thế giới hiện thực. Đa khi đó, hoán dụ được sử dụng trên cơ sở gần gũi, tức tương cận giữa hai đối vật trong thế giới hiện thực thôi. Đồng nhất và tương cận có khoảng cách, do đó hoán dụ không có sức mạnh như là ẩn dụ được. Khác biệt khác giữa hai phép tu từ này là ẩn dụ sử dụng cái tính chủ quan trong biểu đạt ngôn ngữ, đang khi hoán dụ sử dụng yếu tố khách quan hơn, vì nó phần lớn là những cái sự vật cụ thể. Mặc dù sử dụng tính chủ quan, ẩn dụ vẫn có một sức thuyết phục cao, về sự chủ quan đó là một sự dụng ý có bài bản, có phương pháp, cho nên làm cho người đọc và người nghe cảm thấy rằng là mình cần phải đi theo cái hướng đó, như là chính sự lựa chọn của tác giả phát biểu ra nội dung đó. Hoán dụ thường ngắn gọn, xúc tích, nhằm so sánh hai đối vật bằng cách sử dụng các từ giống nhau như là, trong tiếng Anh bao gồm hai từ like và as. Tỉnh đoạn, các so sánh quán dụ có thể được diễn ra dưới hình thức vượt lên trên hai hình thức giống như hoặc như là, và ở đây có thể nó xuất hiện dưới hình thức là so sánh hơn hoặc là so sánh kém. Ta hãy khảo sát các ví dụ sau đây trong các kinh điển Đại Thừa. Như vật trong gương diễn tả cho cái bóng ảnh của thực tại được ý thức của con người tiếp nhận qua cái nhìn chủ quan hay kiến chấp, hoặc bạn nó đúng với bản chất thực tại, và do vậy nó không thể được đánh đồng với bản chất của thực tại. Vật trong gương là vật không có thật. Bóng dáng của cái không có thật á chỉ là một ý niệm, và do đó không thể thay thế bằng thế giới hiện thực, tức là vật chính nó ngoài gương. Khái niệm như trăng đáy nước, như hoa đốm trong hư không cũng có nội dung tương tự. Trăng chỉ có một trong mỗi hệ mặt trời, nhưng tùy theo các phương tiện ghi giữ hình ảnh và bóng dáng của nó, số lượng của các mặt trăng có thể theo đó tỷ lệ thuận. 1.000, 1.000.000 con sông, ao, rạch, chùm nước, lúc ấy ta có cả triệu các hình ảnh của mặt trăng được ghi nhận dưới hình thức tương phản. Hoa đốm trong không vốn không có thật, do sự nhậm của mắt, ảo giác đó đã tạo ra các hình ảnh về hoa đốm đa dạng, đa màu sắc. Đạo Phật Đại Thừa sử dụng các phép ẩn dụ vừa nêu để mô tả về cái giới hạn của các thức giác quan, các dính mắc của ý thức dị nguyên, các chấp ngã sở hữu và chấp pháp của mạt na. Trong tiến trình khi chúng có một sự tương tác với thế giới trần cảnh, và do đó đã không làm cho con người có thể đánh giá được sự vật chính nó, đó là sự vật đang là. Thay vào đó là một sự đánh giá rất chủ quan sự vật như chính con người tiếp nhận. Thế giới chính nó và thế giới được con người cảm nhận là hai cảnh giới khác nhau. The world in itself và the world as I see it. Thì thường cảm quan của con người về thế giới lệ thuộc vào góc nhìn, thái độ, quan điểm. Và khi thế giới trong tự thân của chính nó đó là chính nó, không lệ thuộc vào bất kỳ và phản ánh của ai. Cho nên kinh điển Đại Thừa dùng các hình ảnh ẩn dụ vừa nêu nhằm giúp chúng ta quay trở về với tính viên giác, vốn là nhận thức tuệ giác vượt ra khỏi các chấp trước. Ba, chức năng của ẩn dụ. Mục đích của phép ẩn dụ là nói về một cái chiều sâu hơn, là khi ngôn ngữ với những giới hạn của nó khó có thể mô tả hết. Cho nên ẩn dụ thường dùng cái cách nói vật A nhưng một cái chính là ám chỉ vật B, hoặc nói một cái khác là giấu cái nội hàm của A trong biểu hiện của B. Biểu hiện B là một cái gì đó cụ thể, nội hàm A là một cái gì đó trừu tượng. Và cái trừu tượng này đó, nó được hiểu ngầm bằng phương pháp loại suy. A ở đây có thể được hiểu là các ý nghĩa xuất hiện trong đời sống thường nhật của một sự vật hay là một đối vật, vốn nó thường hiện hữu trên bề mặt nổi của từ ngữ. Đang khi B là điều mà người viết hay người nói muốn chia sẻ, muốn truyền đạt một cách thật sự cho chúng ta, người nghe hoặc người đọc. B là một ẩn ngữ và cũng là ngữ nghĩa nguyên, nghĩa mới, nghĩa sáng tạo của người nói. Như vậy nó cái khác là cái vế ám chỉ ẩn dụ đó mới chính là cái sáng tạo và đóng góp của tác giả cho thế giới của những người nghe. Cho nên sử dụng nhiều phép ẩn dụ kinh điển của các tôn giáo, các bản văn trong văn học và triết học trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Vai trò khác, chức năng chính của ẩn dụ là làm tăng tính hình ảnh, thông qua đó làm rộng mở sự biểu cảm của tác giả đối với một đối vật. Ở đây hoàn toàn không có tác dụng tạo nghĩa mới cho các từ ngữ đã có, nhưng mà tạo triết lý mới, tạo giá trị mới, nhằm giúp cho sự vật được hiểu một cách bóng bẩy hơn, bay bướm hơn và có tác động tích cực hơn. Hãy quan sát ví dụ sau đây. Mới sáng sớm ra đường đã gặp những tên chí phèo rồi. Từ một tên nhân vật trong một tác phẩm văn học, chí phèo được sử dụng như một ẩn dụ chỉ cho những con người tính cách không ra chi, lý tưởng chẳng có gì, đời sống thì bê bối, thói quen thì dựa dẫm, ứng xử thì tệ bạc, lạm dụng, lợi dụng, lòng chắc ẩn, tính tử tế của ai có thể được là khai thác một cách triệt để, chẳng có sự xấu hổ, chẳng biết lương tâm là gì, cũng chẳng có cảm giác rằng là mình cần phải suy nghĩ lại các ứng xử của mình có thế nào hay chưa. Vậy là thay vì mình phải dùng hàng loạt các tính từ, các động từ, các trả ngữ để mô tả các cấp độ về dở, tệ, xấu của một con người, thì ta chỉ cần lấy hình ảnh chí phèo đã đủ hết rồi. Sáng sớm mới ra đường mà gặp chí phèo là dễ phiền não lắm. Hình ảnh chí phèo nó làm cho người nói giờ cảm nhận á thấy thú hơn, hoặc là có thể dùng một câu tương đương: thôi bận tâm chi, chấp trước chi các nhân vật như chí phèo. Biết là họ có lối ứng xử như thế, nó thuộc về bản chất, thuộc về biệt nghiệp, thuộc về cái dở tệ. Thôi tốt nhất là hãy tự điều chỉnh nhận thức mình để cho mình khỏi phải vướng kẹt vào nỗi khổ niềm đau do các ứng xử tệ bạc của người khác. Do đó ta không thể phủ định một chức năng quan trọng hơn của ứng dụng là biểu cảm các lớp nghệ thuật và làm tăng cái cường độ của phong cách diễn đạt trong ngôn ngữ. Và bằng cái thế này đó, ẩn dụ đã làm được, đã làm nổi bật được đặc điểm của đối vật theo một cái chiều sâu sắc hơn, với một phạm vi rộng nghĩa hơn. Trong kinh Pali cũng như kinh Kim Cang, Đức Phật thường sử dụng các ẩn dụ để mô tả về thế giới hữu vi, thế giới duyên khởi, thế giới mang tính điều kiện, thế giới hợp thể được tạo nên bởi đa yếu tố, mỗi yếu tố đó là được hình thành bởi các yếu tố khác nhỏ hơn ngoài nó. Chẳng hạn mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ và điển, sáu hình ảnh ẩn dụ được sử dụng với một tần số khá cao để mô tả về cái tính vô thường, mong manh, tạm bợ, không có thực thể, không thường hằng, không bất biến, nhằm giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân khi đối diện trước thế giới chân cảnh mang thuộc tính đó. Mộng là cái không có thật, huyễn là do siết mà ra, tức là ta làm cho mình có cảm giác như thật để giải trí thôi, thực tế thì nó lại khác hoàn toàn. Bề bọt chỉ tồn tại trong vài tích tắc do tác động của những giọt nước mưa trên mặt nước, và tác động đó không tồn tại dài. Quán nắng vào giữa trưa trên mặt đường, nhất là đường nhựa, làm ra có cảm giác chúng như là sóng nước đang lăn tăn. Khi đến gần cái điểm quy chiếu mà ta đang hướng về thì chúng chẳng có cái gì cả. Ánh điện được xẹt lên trên một bầu trời do tác động của nhiệt và sự thay đổi khí hậu, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là bầu trời đang bị nứt nẻ ra, cho được tới thì không. Sương móc trên các chiếc lá, những cánh hoa đầu hôm bỗng chốc trở thành chẳng có gì khi ánh sáng mặt trời ló dạng. Do đó các hình ảnh ẩn dụ này đã tăng thêm nghệ thuật biểu cảm và làm cho người ta cảm nhận được cái tính vô thường, nhanh chóng hết một hơi thở và ngưng sự giàu của nó đã là một kiếp sống mới. Tổ Quy Sơn trong lời cảnh tu của mình đã sử dụng các hình ảnh này khá ấn tượng, tính thuyết phục, thôi thúc về việc gắn tu và tôi có kết quả rất cao đối với bất kỳ ai đọc vãng văn Quy Sơn Cảnh Sách. Vì tăng nghệ thuật và các phong cách biểu đạt, ẩn dụ là một sự sáng tạo cá nhân của từng tác giả, dù nó có thể mang tính chủ quan. Trên cơ sở này, ẩn dụ nào nếu được sử dụng một cách có sâu sắc thì tạo cái tác dụng mở ra một lớp ý nghĩa triết lý có giá trị hơn. Bằng cách sử dụng các hình ảnh hay đối vật đã biết bằng sự so sánh, ẩn dụ để giúp cho độc giả có thể hiểu một khái niệm, một đối vật theo nghĩa rộng hơn, sâu sắc hơn, khúc chiết hơn, đồng thời cũng tạo ra các hình ảnh tuyệt mỹ nhằm tác động đến độc giả theo chủ đích của tác giả. Dân gian Việt Nam có ẩn dụ sau đây: vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vỏ quýt thực tế là không dày, có lẽ người sử dụng hình ảnh này đó chưa từng thấy trái cam sành. Trái cam sành mới dày, bóc vỏ nữa là nó khó. Nhưng mà rồi đó, cái loại dày khó cỡ nào đi nữa cũng có móng tay nhọn dài, của chị em phụ nữ tháo ra. Thỉnh thoảng cũng nhiều chàng con trai, nhiều đàn ông quý phái để móng tay dài cũng giống như chị em phụ nữ, bóc nó ra. Người không có móng tay cũng có thể dùng các dụng cụ để bóc nó ra được. Cho nên trong thế giới giang hồ, kẻ số A sẽ bị kẻ số B loại trừ. Mafia nhóm A sẽ bị mafia nhóm B thanh toán. Tính thanh trừng trong thế giới giang hồ là một hiện tượng có thật. Và luật pháp á, là móng tay nhọn, nhọn sâu thẳm có đến vài chục mét, để bóc tất cả các hang ổ của võ quýt vàng. Ở đoạn cuối của công bằng xã hội, móng tay nhọn dù bị chạy chuột thì va phải quá nhiều các võ quýt vàng, cuối cùng cũng chiến thắng. Công lý bao giờ cũng giành phần thắng, dầu là phần thắng ở cuối đoạn đường của sự nỗ lực. Do đó khi sử dụng ẩn dụ này đó, chúng ta thấy không nói những cái gì xấu, ám chỉ cho người xấu, dẫn đến những cái phản cảm không cần thiết, mà dùng những hình ảnh rất là ấn tượng, mỹ miều, nhưng mà diễn tả nội dung của nó hấp dẫn hơn, nghe nó có vẻ văn chương hơn, tao nhã hơn rất nhiều. Đang khi nếu ta để các móng tay được cắt ra, chúng sẽ trở thành là vật nhòm gớm của con người. Đặt nó vô trong một nghệ thuật ẩn dụ thì nó tượng trưng cho cái tốt, cái tích cực, cái cao cơ, cái lớn tay ấn, cái có thể dẹp loạn, trị quy. Đối với cái hình ảnh được sử dụng trước đó là võ quýt, mặc dù vậy khoa nó có tác năng trị bệnh cho một số chứng bệnh nhất định. Theo triết gia Richards trong cuốn Triết học về tu từ, xuất bản năm 1936, mỗi một ẩn dụ đều gồm có hai thành phần. A là ý nghĩa, ông dùng từ thinner, và phần hai đó là biểu tượng, là phương tiện biểu lộ, vehicle. Ý nghĩa là điều được chứa đựng bên trong một chủ thể, đang khi phương tiện là thứ mà chủ thể dùng để truyền tải ý nghĩa. Với việc phân chia ẩn dụ thành hai phần, Richards đã được các triết học, các triết gia ngôn ngữ hưởng ứng, thay thế từ bằng những nội dung tương đương. Thay vì dùng nó là ý nghĩa, thinner, thì các triết gia hiện đại dùng nó là ground, tức là nền tảng. Và thỉnh thoảng có một số người dùng nó như là target, tức là cái hồng tâm, cái mà người ta hướng đến. Và phương tiện biểu lộ vehicle được thay thế thành figure hoặc là source. Cái nguồn mà theo đó việc diễn đạt các hình ảnh ẩn dụ đó sẽ có giá trị được tiếp nhận bởi người đọc người nghe ở mức độ lớn rộng và hệ thống hơn. Khảo sát ví dụ sau đây. Như một Hollywood bỏ túi, thậm chí ta bỏ luôn chữ như ở đầu câu. Các phim phóng sự Phật giáo ngày nay đã mang lại các hiệu ứng nghe nhìn giúp người xem ấn tượng về triết lý của đạo Phật hơn. Câu mang lại các hiệu ứng nghe nhìn cho đến triết lý của đạo Phật là một giải thích thêm nhằm làm rõ nghĩa cái vai trò của ẩn dụ thôi. Bây giờ ta bỏ đi cái vế đó, câu đó còn lại như sau: một, Hollywood bỏ túi phép các phim phóng sự Phật giáo là thế. Ở đây chúng ta thấy phương tiện biểu lộ đã khéo léo sử dụng hình ảnh Hollywood, mà mặc định hiện nay trên toàn cầu được hiểu đó là công nghệ sản xuất phim ảnh, bao gồm phim nghệ thuật và phim kinh doanh. Khi gia đình nhấn mạnh đến góc độ lợi nhuận cao, doanh thu lớn, đặc biệt đó phim nghệ thuật là nhấn mạnh đến giá trị giáo dục nhằm giúp cho người thưởng thức đó có thể nắm bắt được những bài học, nâng cao giá trị đời sống. Và ở đây cái hàm nghĩa, cái nội dung chính mà người sử dụng ẩn dụ này đó muốn nói đến đó là làm sao cho phim Phật giáo trở thành chuyên môn như là công nghệ phim Hollywood của Hoa Kỳ hay Bollywood của Ấn Độ. Hàm nghĩa đây là phim Phật giáo trong thời gian qua tệ quá, kém chuyên môn quá, thiếu sức thuyết phục quá, đầu tư chưa đạt yêu cầu. Vì đó những thông điệp chứa đựng trong phim Phật giáo sẽ không có tính thuyết phục cao. Đó là những hàm nghĩa mà qua việc sử dụng ẩn dụ này tác giả muốn nhắm đến. Bốn, các loại ẩn dụ. Cùng nhóm loại ta có phúng dụ, allegory, trong cái việc được hiểu nôm na là những mô tả hay là lời nói bóng, nói gió. Đây là một loại ẩn dụ mở rộng, có thể được áp dụng trong các tình huống mà câu chuyện đó đã được sử dụng để nhằm minh họa một đặc điểm quan trọng nào đó của đối vật được đề cập đến. Hãy khảo sát Kệ Pháp Cú 153. Lang thang suốt luân hồi bao kiếp, quyết đi tìm tên xếp xây nhà, tìm hoài tìm mãi không ra, tái sanh khổ lụy đọa xa ba được. Cụm từ xếp xây nhà là một phúng dụ, một lời nói bóng chỉ cho tham ái, tanh ha, mà sự hiện hữu của đó sẽ làm cho chúng sinh, bao gồm cao nhất là con người, thấp nhất là các loài động vật, phải bị chìm đắm hoặc trong thế giới cõi dục, hoặc trong thế giới hiện hữu, hoặc trong thế giới phi hiện hữu. Và vậy đó sự lên xuống trôi lăn trong ba cõ và sáu đường đó là một cái hướng đi mở, hầu như là không có điểm kết thúc, cũng không có sự dừng. Thay vì nói thẳng vô vấn đề là bao nhiêu kiếp luân hồi ta, tức là Đức Phật tự ám chỉ mình đi tìm mặt mũi của tên tham ái để chuyển hóa nó, nhưng mà không gặp, do vì chưa phát hiện được tứ diệu đế. Kể từ khi giác ngộ với cội bồ đề qua phương pháp trung đạo, từ công thức chung là tứ diệu đế, Như Lai đã thấy rõ được tên xếp xây nhà này là ai, và do đó nó không còn lừa Như Lai nữa. Rồi tất cả dây mơ rễ má của chúng như cột, kèo, rui, mè đều đã bị chặt đứt thành từng khúc, cho nên chúng đã trở thành là bất lực trước những nỗ lực đẩy một bậc giác ngộ vào sự tái sanh theo nghiệp. Do đó khi sử dụng lời nói bóng qua hình ảnh phúng dụ đó, giá trị nghệ thuật của câu nói sẽ khúc chiết và sâu sắc hơn. Khảo sát ví dụ 2, kẻ sai nhặt các hoa dục lạc, bị tử thần vây bắt kéo lôi, như cơn lũ dữ cuốn trôi, cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu. Đó là nội dung câu pháp cú. Ở đây kẻ sai là một hình ảnh phúng dụ chỉ cho người vô minh, còn được gọi là vô văn phàm phu, không hiểu tứ diệu đế, không tin nhân quả, không dùng trí tuệ và chánh kiến để đánh giá thế giới, con người, sự vật, sự kiện, không giải quyết các vấn nạn khổ đau trên nền tảng của nhân quả đạo đức, đều được gọi chung là kẻ say. Đây là vô minh chi phối, dẫn dắt, ảnh hưởng, tác động một cách nghiêm trọng đến lời ăn, tiếng nói, lối sống của người phàm. Tử thần ở đây tượng trưng cho vô thường, ở mức độ lớn hơn là cái chết, và thỉnh thoảng được sử dụng rõ hơn bằng sự hỗ trợ của cái vế ẩn và vế hiện. Chẳng hạn như trong Quy Sơn Cảnh Sách có thuật ngữ vô thường sát quỷ, bất dữ nhân kỳ. Quỷ vô thường hay quỷ la sát là sự vô thường, hoặc là vô thường là quỷ la sát. Không hẹn ước với ai, không chờ đợi ai, không phen gì với ai. Nó đến như là một cơn sóng thần, nó đi để làm sự đổ nát. Dùng hình ảnh đó để làm cho con người cảm thấy cần phải chống vánh, nỗ lực, liên tục tu tập chuyển hóa chính bản thân mình, không chờ đợi, không hứa hẹn, không trì hoãn. Do đó nhờ sử dụng rất nhiều các nghệ thuật phúng dụ, kinh điển của Phật đó sâu sắc hơn, ấn tượng hơn, thuyết phục nhiều thành phần xã hội đến với đạo Phật. Các nhà ngôn ngữ học đã nhận thức được rằng ẩn dụ đóng một vai trò tạo ra sự hiểu biết về phạm vi khái niệm conceptual domain như cuộc sống, học thuyết, triết lý, ý niệm, thông qua các hình thái diễn tả liên hệ đến các phạm vi khái niệm tương tự như hành trình, tòa nhà, thực phẩm. Để biết là chúng có mối liên hệ với nhau, cho nên đã sử dụng chúng, các hình ảnh cụ thể để mô tả về các ý niệm trừu tượng, vốn được gọi là siêu hình học. Và trong đó thuyết phục được con người trong thế giới hiện thực tin được những giá trị siêu tuyệt trong thế giới siêu hình. Ví dụ ta có câu lời Phật dạy là các thực phẩm cho tư tưởng, tức là mỗi một câu danh ngôn của Phật đó có thể giúp cho con người no về đạo đức, bổ về tâm linh và khỏe về đời sống, không còn nỗi khổ về niềm đau. Ai sử dụng nhiều các loại thức ăn thực phẩm này đó thì có được một tương lai với nhiều giá trị, hạnh phúc và bình an đó, là bạn đồng hành. Cho nên tu học Phật thì cần phải đọc nhiều kinh Phật, không nên giới hạn trong các nghi thức đọc tụng vốn rất nghèo về tâm linh trong các chùa, vốn ảnh hưởng từ truyền thống đọc tụng của Trung Quốc. Đang khi kho tàng lời Phật dạy đa dạng, phong phú và có nhiều tố chất tâm linh là ít được chọn lọc trong các nghi thức. Trong vai trò này thì chúng ta thấy ẩn dụ sẽ nhằm chuyển đạt một chân lý mới đến với người đọc vừa nghe, giúp cho con người đón nhận được một thông tin khai sáng trong cách thức rất là cô đọng. Chẳng hạn như ta có câu Đức Phật là cây đa của tư tưởng nhân loại. Nếu như đang trong một cuộc đối thoại, ai cũng biết đối tượng được đề cập đến là Đức Phật, thì không cần phải đưa khái niệm Đức Phật ra. Như cây đa của tư tưởng nhân loại, chúng ta cũng đã ngầm hiểu rằng Ngài chẳng những là bậc tiên phong khai phóng về tư tưởng, triết lý, mở mang tuệ giác, khai tâm điểm trí cho biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là một cái nguồn vĩ đại cho các tư tưởng đó. Hai, ngụ ngôn, tức là gọi là parable, cũng là một loại ẩn dụ mở rộng dưới hình thức là một câu chuyện ngắn hoặc vừa bằng các hình ảnh, phần lớn là các loài động vật và gia súc, nhằm diễn đạt các nội dung triết lý sâu sắc, nhằm giúp cho người đọc và người nghe cảm thấy bị thuyết phục hơn dưới một hình thức hệ thống hơn, để đạt được các nỗ lực làm một việc gì đó trong cuộc đời cho chính mình và cho cuộc sống. Ngụ ngôn là các loại minh họa mang tính giáo dục đạo đức cao. Các nhân bản tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật đó, khai thác ngụ ngôn ở một mức độ lớn nhất. Kinh Bách Dụ có vài chục ngụ ngôn, và phần lớn còn lại là ẩn dụ hoặc quán dụ. Kinh điển Bali, kinh A Hàm, kinh điển Đại Thừa, hầu như không có bài kinh nào mà không sử dụng đến các ẩn dụ và ngụ ngôn. Ngụ ngôn có tính thuyết phục cao hơn, vì đó một câu chuyện mà với ẩn của đó được diễn đạt qua hình ảnh của các loài động vật. Trong văn học Jataka của Phật giáo Quy Thủy, dụ ngôn người mù rờ voi, cho chúng ta thấy về các giới hạn và tính cục bộ của những kiến chấp do lấy một cái gì đó thân quen với mình mà mình thường tiếp xúc bằng cái giác quan làm hệ quy chiếu, cho nên ta đã đánh mất cái cơ hội nhìn thấy sự vật ở một cái tổng thể toàn cục hơn, mà vốn nó là bản thân của hiện thực. Cây cột mà người mù đã rờ do sống trong một căn nhà đã trở thành hệ quy chiếu, làm cho khi chàng mù rờ vào cái chân voi, chân trước, chân sau hoặc cả bốn chân, có cảm giác rằng con voi chỉ là bốn cây cột. Đó là một sự giới hạn về phép so sánh do hệ quy chiếu quá hẹp, đa khi cái tổng thể của hiện thực cao hơn, rộng hơn, lớn hơn. Rờ cái đuôi có cảm giác như là sợi dây, bởi vì người mù đã từng dùng dây để nó kết nhau đi trên đường. Vì đó hệ quy chiếu với một cái nội dung giới hạn thì các đối vật được tiếp xúc cũng được tư phản một cách giới hạn tương tự. Ý thức dự quyền và nhận thức của mạt na, tức là chấp ngã và chấp pháp, từ làm cho cái nhìn của con người vốn là một tánh thấy không bị giới hạn trở nên cùng mằng và bị giới hạn rất nhiều thứ. Vì đó ngụ ngôn mù rờ voi là một triết lý sâu, như là một bài học nhằm thúc đẩy người học cần phải rũ bỏ, vượt qua các giới hạn của những cái nhìn kiến chấp. 3. Ẩn dụ khái niệm, conceptual metaphor. Trong ngôn ngữ học nhận thức cognitive linguistics, ẩn dụ khái niệm hoặc ẩn dụ nhận thức chỉ cho sự hiểu biết về một ý niệm hay một phạm trù khái niệm bằng một ý niệm khác hay là một phạm trù khác. Đây là điều mà chúng ta đã sử dụng trong việc phân tích ở nội dung phần 1, phần 2. Trên thực chất, ẩn dụ khái niệm là một sự so sánh. Theo đó, hai vật khác nhau nhưng lại được dùng giống nhau trong một ngữ cảnh so sánh đúng. So sánh đúng nên được đặt ở trong dấu hoặc kép. Còn so sánh sai thì không thể tạo ra một ẩn dụ được. Ẩn dụ đó lấy một cái khái niệm hay là lấy một cái ý niệm nào đó để giúp cho người còn lại hiểu được ý niệm khác. Đó là cách hiểu và trải nghiệm một loại sự vật A bằng tên gọi của một loại sự vật B. Người nói có thể diễn đạt ý tưởng, đối tượng bằng từ ngữ hoặc là vật chứa đựng, containers, đồng thời gửi chúng cùng với ống dẫn, conduit, đến với người nghe. Theo đó, người nghe nhặt được các ý tưởng về đối vật ra khỏi vật chứa đựng nó nhằm tạo ra một ý nghĩa phát sinh, ý nghĩa mới. Đây là các hình ảnh mà các triết gia ngôn ngữ sử dụng khá phổ biến trong việc phân tích, đánh giá triết học về ẩn dụ. Bốn, ẩn dụ phi ngôn ngữ học, non-linguistic metaphor. Tức là các hình ảnh được sử dụng không phải là bằng ngôn ngữ chữ viết, nó được sử dụng bằng một hình thức khác mà mức độ diễn tả và lúc đó nó lại có một sức truyền dẫn trực tiếp hơn, nhanh hơn, ấn tượng hơn. Lấy dụ này nhằm phát họa các bức tranh về cảm xúc và kinh nghiệm giữa hai cảnh giới phi ngôn ngữ khác nhau. Nhạc là một trong những phương tiện thể hiện các ánh xạ về cảm giác và kinh nghiệm của con người khá ấn tượng. Ẩn dụ lần này còn được gọi là ẩn dụ nhạc, musical metaphor. Nhân cách và đời sống cảm xúc của một con người được lột tả qua các giai điệu nhạc, các tiết tấu nhạc, các sắc thái nhạc. Và thông qua đó người ta cũng có thể đánh giá được biệt nghiệp của nhạc sĩ, ca sĩ và nhóm người nghe, cũng như là cộng nghiệp của các cộng đồng, các nhóm sử dụng các loại nhạc như là cái dấu hiệu văn hóa của cộng đồng mình. Ta hãy nghe một nhạc khúc mang tên là Khổng Minh Tọa Lầu, vốn được Khổng Minh sử dụng để đánh lừa cảm giác và phán đoán của Tào Tháo khi Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi không có mặt ở thành. Toàn bộ lính đã được hai vị tướng và Lưu Bị dẫn đi công phạt ở một nơi khác, còn lại trung thành chỉ là một toán quân phụ ít và những người giúp việc thôi, không đủ sức để chống lại cái sự càn quét của đoàn quân Tào Tháo rất hung mạnh. Và lúc đó tiếc là mình không có cái loa, không nghe được cái đoạn nhạc này. Để dựa vào sự kiện lịch sử đó mà các nhà cải lương á, soạn giả cái lương đã làm ra một cái điệp khúc mang tên là Khổng Minh Tọa Lầu. Điều khúc đó nó mang tính thôi thúc. Để làm công việc đó thì Khổng Minh mở cửa thành ra, ngồi trên cổng cửa thành, cầm một cái đàn đánh nhè dìu dặt, khoan thai, gương mặt ửng hồng, cười thoải mái. Tào Tháo đi đến nhìn thấy trong thành thì chỉ có một vài người, trên cổng thành thì có Khổng Minh, nghĩ rằng là mình đang bị trúng kế Khổng Minh, vào trong thành là chết tội mạng, không dạy dột gì mà đi vào, thôi quay về. Lập tức là đoàn quân Tào Tháo chạy là muốn xúc quần. Như tôi bí lên chất lộn, tôi bí khi chạy được một quãng, tôi bí suy nghĩ, nếu thật sự trong thành á là có nhiều quân thì Khổng Minh đã chẳng làm thế mở cửa xong ra đánh chúng ta rồi, như vậy chúng ta đã bị trúng kế. Quay trở lại thành, vừa quay trở lại Khổng Minh cười đánh như là mời mọc, vào đi vào đi, chúng ta cùng đấu với nhau. Tôi bị nghe hoảng hốt quá bỏ chạy, cái này là chạy không dám nhìn lại. Nhưng mà khi về đến nơi ngồi suy nghĩ lại, quả thật là mình bị trúng kế lần thứ hai. Đó là đấu trí thôi. Do đó nhạc nó có cái thông điệp của nó. Những bài nhạc thất tình, thông điệp của đó là chìm, buồn, trầm lắng và đi vào cõi chết. Và nghe những cái loại nhạc đó là hầu như hết muốn sống nữa. Đang buồn, trầm cảm, thất vọng, tuyệt vọng mà nghe cái bài Thối Đời, cái gần như là mình muốn tự kết liễu mình luôn. Do đó càng phải biết sử dụng nhạc liệu pháp để hỗ trợ cho ta trong các tình huống khi các cảm xúc đó, nó có những cái bước thăng trầm. Và trị liệu trong tình huống này đó là phải dùng một cái loại nhạc đối lập nhằm sắp mình ra khỏi cái sự chìm trong cái cảm xúc bế tắc đó. Kẻ thất tình, thất bại, thất nghiệp, trầm cảm, tiêu vọng cần phải nghe các cái loại nhạc mang tính du dương, năng động, sôi nổi, thúc bách, hối hả để làm cho chúng ta có thể tự mình vượt dậy được sau một cuộc té ngựa đau đớn trong lòng, hận chính mình, thù con người. Còn những người nào mà có tính cách quá sốc nổi, bộc trực, bộc chộp, vội vã, thiển cận, thiếu kiên nhẫn thì cần phải nghe các loại nhạc thiền của Phật giáo. Giờ đó là nhạc thiền Nhật Bản, Trung Quốc hay là của Việt Nam. Việc lắng nghe các loại nhạc thiền đó sẽ làm cho tâm con người trở nên thư thái lại và có chiều sâu hơn, điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn, với còn sức chịu đựng dẻo dai hơn, đối phó, sống chung, sống với và vượt qua được các nghịch cảnh. Từ 10 năm qua chúng tôi trong các cuộc tiếp xúc với các nhạc sĩ thường kêu gọi họ, thỉnh mời họ tham gia vào cái dòng nhạc đạo vào đề, và trên cơ sở đó đề nghị họ đưa đề vào đạo, tức là lấy các cái loại nhạc bên ngoài đã có, lấy các phong cách tiết tấu nghệ thuật để mô tả dòng nhạc tư tưởng Phật giáo, chứ phải lúc nào cũng là nhạc thiền hết. Cũng cần phải có là những nhạc mà nó mang tính kích thích như những dòng nhạc mới, và nội dung á là kêu gọi những cái thực tập tâm linh của đạo Phật. Việc hưởng ứng đó đang có những triển vọng nhất định. Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan đã được nhạc hóa. Trước đây việc nhạc hóa chỉ dừng lại ở các danh hiệu Phật, phần lớn là danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, sau đó là Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, rồi đến các vị Bồ Tát lớn trong Đại Thừa như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phân Thục. Và ta không nên dừng lại cái việc nhạc hóa các nghi thức tụng niệm Phật giáo. Phần chánh kinh ta có thể giữ lại nguyên để tạo ra cái chiều sâu quán tưởng nội tại, trải nghiệm nội dung trực tiếp của lời kinh sâu sắc. Còn phần dẫn nhập, tức là từ cái phần quyện hương cho đến khai kinh kệ, ta có thể nhạc hóa để tạo ra một cái tác động tâm lý tích cực, như là những ẩn dụ nhạc rất sâu sắc về một thế giới tâm linh màu nhiệm quyền bí sâu thẳm. Và từ Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy, ta cũng nên mạnh dạn nhạc hóa đó. Không cần phải làm những cái dàn nhạc hoành tráng như là các giáo đường của Thiên Chúa và Tin Lành. Mỗi một chùa ngay cái phòng mái nên có một cái laptop, và ta có thể điều khiển nó bằng một con chuột kéo dài ra, hoặc ta để một cái màn ảnh trước mặt ngay cái chỗ chúng ta tụng kinh. Thì đến lúc mà sử dụng nhạc hóa cho phần dẫn nhập và phần sáu mươi hồi hứa, thì ta chỉ việc click hai lần vào cái file âm thanh đó, tất cả chúng ta cứ tụng theo thôi. Nó đã có một cái nhạc điệu nhạc không lề rồi, và tụng theo như thế đảm bảo người già trẻ đi vài tuổi, người trẻ khỏe hơn vài tuổi, và mọi thành phần sẽ đến với chùa nhiều hơn. Còn tiếng mõ, tiếng chuông vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc, nó có vẻ nó trầm quá, trầm lắng quá, cho nên ít nhiều gì nó cũng làm cho người ta có cảm giác ẩn dụ như là nỗi buồn, niềm đau vậy. Bởi vì nó thường được sử dụng trong lễ tang nhiều quá. Cái ám ảnh ẩn dụ về lễ tang qua tiếng chuông tiếng mõ là khó có thể tháo gỡ được khỏi tâm trạng của những người đang trong giai đoạn tang chế. Nên rất mong quý thầy suy nghĩ thêm về ẩn dụ nhạc, đưa nó vào trong các khóa lễ Phật giáo, và đặc biệt có thể áp dụng cho các khóa lễ dành cho thanh thiếu niên. Chứ tôi tin chắc rằng là nó sẽ có một cái sức truyền dẫn đặc biệt khác, và thông qua đó có thể tạo cơ hội và mặt bằng cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội đến với đạo Phật. Thì đó là cái phần giới thiệu bao quát về ẩn dụ. Từ sau thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về ẩn dụ Phật giáo ở một mức độ rộng hơn, trên nền tảng của những phương pháp ẩn dụ chung chung mà chúng ta vừa khảo sát.